Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách, kính chào quý vị thính giả của SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, sắp tới thì Hội Thân hữu Cao Niên có những sinh hoạt rất là đặc biệt. Thì đầu tiên là vào ngày thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại trụ sở của hội, có sinh hoạt nào anh có thể quảng bá cho các vị cao niên cũng như gia đình, quý vị, con cháu đến tham dự, thưa anh?
Dạ thưa, hôm trước có dự trù là ngày thứ Bảy đó, là 30 tháng 7. Hôm nay bị vì cái điều học viên đó mắc bận công tác ở nước ngoài, cho nên là xin dời lại ngày 13 tháng 8, 2022, cũng ngày thứ Bảy, cũng lúc 10 giờ tại hội cao niên. Đây là cái buổi trà đàm thứ ba. Hôm trước nay đã có hai buổi rồi. Nói về cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đi hơn. Ở đây đó, trong cái buổi trà đàm này, quý vị hội viên cao tuổi của mình, nếu có cái niềm vui nỗi buồn gì, mà thứ nhất là chuyện gì mà buồn phiền đối với con cháu, là vì mình là cái sống thế hệ già đó, nó có theo cái nếp văn hóa cũ, còn mấy cháu ở đây nó sống theo cái tự do của Tây Phương, thành ra có nhiều cái tình cảm, cái nếp sống nó hơi khác biệt, thành ra cái tình cảm có nhiều khi nó hơi xung khắc với nhau. Cho nên là chúng tôi muốn quý vị cao niên có cái dịp thổ lộ tâm tình để chúng tôi có thể làm việc lại với các cái bạn trẻ, các con cháu của quý vị đó, có cái gì để hai bên có thể mình dung hòa thông cảm nhau được.
Dạ vâng, cái đề tài này nghe rất là hay. Mà thưa anh, nếu nói rằng vui buồn trong cuộc sống ly hương thì có lẽ là giới cao niên nhiều hơn là giới trẻ, bởi vì giới trẻ sống cũng không có nhiều lắm và cũng không trải qua nhiều cái niềm vui nỗi buồn. Thưa anh đã nói rằng đã tổ chức hai lần trước đây mà rất tiếc rằng chúng tôi không được biết. Thì thưa anh, hai lần trước cũng vẫn tổ chức tại trụ sở của hội và cái việc tham dự có đông không, thưa anh?
Dạ thưa, số người tham dự cũng cỡ khoảng 40 mấy 50 người thôi.
Cũng đủ rồi. Dạ,
cũng hội viên già của mình thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nhìn lại hai cuộc trà đàm như vậy thì thưa anh có những cái chuyện nào mà có thể nêu lên để làm tiêu biểu không, thưa anh?
Dạ thưa, cái đó chúng tôi sẽ tổng kết ở sau cái buổi sinh hoạt cái kỳ thứ ba này đó. Là chúng tôi có mời cái nhóm trẻ vô để chúng tôi trình bày cho nhóm trẻ biết cái nguyện vọng, cái hoài bão, kỳ vọng của cha mẹ hay là ông bà, mong mỏi gì ở các cháu, rồi để các cháu có ý kiến gì phản hồi, rồi chúng tôi sẽ đúc kết lại.
Dạ vâng, thật sự thì khó khui anh cái chuyện này quá. Có lẽ rằng niềm vui nỗi buồn của thế hệ thứ nhất, những người sang Úc này, thì có vẻ là buồn nhiều hơn vui, phải không anh?
Dạ, xa xứ thì có nhiều cái suy nghĩ, vừa nhớ quê hương, rồi vừa thấy có những cái mà các cháu nó làm không vừa ý mình, thì quý vị có nhiều cái cũng nó buồn, cũng than phiền. Nhưng mà chúng tôi trong cái dịp trà đàm với nhau thì chúng tôi có giải thích cho quý vị, các cháu nó sống ở đây theo cái tập quán đó, phong tục ở đây đó, thì nó phải sống như vậy. Quý vị nghe cũng có lắng lòng một chút, giải thích cho quý vị hiểu được, thì chúng tôi thấy cũng rất là vui.
Dạ vâng, thưa anh, cái chủ đề mà xung khắc giữa hai thế hệ lớn tuổi và những người trẻ đã diễn ra từ mấy chục năm qua, và vấn đề hòa hợp cũng là vấn đề nan giải. Nhưng mà quan trọng là giới trẻ có hiểu được cái chuyện đó không, nói tiếng Việt được không, và có thể hòa đồng với thế hệ lớn tuổi không, thưa anh? Nhất là cái chuyện hiếu thảo với cha mẹ là một truyền thống rất tốt đẹp trong gia đình người Việt đó, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch sắp tới, thưa anh.
Dạ thưa anh, về cái ngôn ngữ đó, có nhiều khi hơi bất đồng. Do đó mà chúng tôi cái tổ chức cái kỳ này đó, điều học viên là một luật sư tốt nghiệp ở đây, nhưng mà nói tiếng Việt cũng như là tiếng Anh rất là rành. Cho nên là các cháu có thể nghe được điều học viên nói bằng tiếng Anh. Điều học viên cũng sẽ nói với quý vị cao niên bằng tiếng Việt. Thành ra hai bên có thể trao đổi thông cảm với nhau được. Coi như điều học viên cũng là liên lạc viên giữa tốt trẻ với người già. Chúng tôi thấy thì có thể có những cái bất đồng không có thể hòa hợp được, nhưng mà có những cái thì cũng có thể thông cảm được với nhau.
Dạ vâng, anh có thể bật mí cho biết luật sư nào làm điều hợp viên thôi không anh? Bởi vì cái chuyện trà đàm sắp tới này đó, để thu hút những người tham dự, các bậc cao niên cũng như giới trẻ, thì xin anh cho biết danh tính của vị luật sư đó không? Có lẽ là anh Nguyễn Văn Thân phải không ạ?
Dạ không, luật sư Thúy Định.
Thúy Định. Thúy Định cũng là người rất gần gũi cộng đồng và đồng thời cũng tiếng Anh, tiếng Việt cũng đề hoài lắm này.
Cổ đồ học cũng hay lắm.
Cũng chuyên về vấn đề xã hội rất nhiều. Và thưa anh, chẳng hiểu rằng cái khác biệt về thế hệ như vậy có cái hướng nào giải quyết? Như là trong hai buổi trà đàm trước đây đó, có đi đến một kết luận nào không thưa anh?
Dạ thưa cũng có anh. Thí dụ như có những cái mình quan niệm như hồi xưa đó. Thí dụ như là con cháu phải ấp lạnh hoạt nồng ông bà cha mẹ, thì bây giờ cái chuyện đó nó không có cần phải ấp lạnh hoạt nồng nữa, bởi vì nó có những cái phương tiện hiện đại như là máy sưởi hay là quạt máy có máy điều hòa không khí, thì cái vụ đó chúng tôi giải thích thì mấy bà đã thông cảm rồi. Cũng như là có những cái nói là tiên học lễ hậu học văn, nhưng mà ở đây mấy cháu tôi cũng học lễ vậy, nhưng mà cái lễ phép của nó ở đây cách khác, cách chào kính của nó ở đây một cách khác, còn ở Việt Nam mình thì khác. Ví dụ như tôi nhớ hồi ngày xưa đó, là mình đi ngoài đường đó, mình gặp mấy ông già bà cụ đó, mình phải giở nón cúi đầu chào. Nhưng mà ở đây đi ngoài đường, nó gặp biết bao nhiêu người già, mà đi mà nó lo mà nó giở nón cúi đầu chào, coi chừng nó gặp tai nạn này kia, nó đỉnh nó có thể bị có gì không may cho nó. Hoặc là ví dụ như bây giờ cái việc mà đám cưới đám hỏi, thường thường cái bậc ông bà cha mẹ thường muốn mai mối cho con cháu của mình nó cưới được một người Việt Nam để cùng cái ngôn ngữ nó, để nữa mà cháu dâu cháu rể nó nói chuyện với ông bà cha mẹ thì ông bà cha mẹ dễ hiểu, dễ thông cảm hơn. Hoặc là phải làm lễ gia tiên rồi này kia, hay là nó sẽ cùng có thể ngồi ăn với mình, hay là nó tâm sự với người lớn hay trong gia đình. Còn bây giờ nó có chồng ngoại quốc thì nó rất là khó nói chuyện với ông bà cha mẹ, hay là cái nếp sống của nó khác với mình. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi cũng giải thích với ông bà cha mẹ, con cháu ở đây nó học bằng tiếng Anh, ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ chính của nó là tiếng Anh đó. Cho nên là những cái chuyện mà nó quan hệ gia đình giữa vợ chồng với nhau, nó nói với nhau bằng tiếng Anh, nó đã đủ hiểu rồi. Thành ra nó thích cái người nói chuyện bằng tiếng Anh. Cho nên cái xứ sở này là xứ sở đa văn hóa. Thì mấy cháu đó có thể nó chọn không phải là người Việt Nam không, mà có thể là người Úc, người Tây Phương, hay là người Á Châu, hay là một người sắc tộc nào đó. Miễn là nói tiếng Anh chung với nó dễ tâm tình hơn. Cái thứ hai nữa là cái phong tục của mình, nó có những cái rất là hay. Tôi thí dụ như bây giờ để gia tiên trong cái đám cưới, thì cái đó tôi thấy nhiều thanh niên Úc khi cưới vợ Việt Nam muốn làm cái lễ gia tiên để quay phim chụp hình khoe với bạn bè. Bây giờ tôi cưới người vợ Việt Nam, tôi có làm nghi thức đám cưới theo cổ truyền Việt Nam nó như thế này. Họ quay phim chụp hình nó khoe với bạn bè họ, họ thấy họ thích lắm. Thành ra cái đó tôi nói nhỏ với các bạn, nếu các bạn thấy thích cái này không ép, nhưng mà nếu thấy thích thì chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho làm một cách rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng có những cái bước đơn giản để làm cái lễ gia tiên ở bên nhà đàn trai cũng như nhà đàn gái, chỉ tốn chừng một tiếng hay là hơn một tiếng đồng hồ là xong à, không có cái gì quá cầu kỳ như hồi xưa.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực sự về vấn đề xã hội này nếu nói hoài cũng chưa hết được. Nhưng mà rõ ràng rằng hiện giờ thì cộng đồng người Việt cũng duy trì những truyền thống tốt đẹp của người Việt mình. Chẳng hạn như vấn đề lễ phép, nhiều con cháu ở nước Úc này khi đến nhà cũng biết khoanh tay để cúi đầu chào khách đến nhà. Và đồng thời không chỉ là những con cháu ruột nhưng mà cả những cô dâu hoặc là chú rể ngoại quốc cũng biết khoanh tay chào đón. Cái đó nó tạo lên một cái hình ảnh là rất là dễ thương, rất là Việt Nam, cho thấy rằng cái chuyện mà lễ phép ở dưới mái nhà Việt Nam thì lúc nào cũng được tôn trọng. Chứ còn như anh nói chẳng hạn như là ấm lạnh hoặc nồng, chuyện đó thì có lẽ ý nghĩa sâu xa nhiều hơn là chăm sóc hoặc là lưu ý đến ông bà cha mẹ. Ngay cả đâu có quạt mà quạt bằng tay đâu, quạt bằng máy cũng có rồi, phải không ạ? Có máy lạnh, máy điều hòa không khí đều hết rồi, vâng. Nhưng mà đó là chỉ là vấn đề lưu ý chăm sóc đến các bậc cao niên. Dĩ nhiên rằng thưa anh, giới trẻ thì rất bận rộn trong công việc hàng ngày, nhiều thứ để bận rộn quay cuồng. Có lẽ các bậc cao niên cũng thông cảm cho giới trẻ là họ phải như vậy mới vật lộn với cuộc sống khó khăn tại đất Úc này. Có đúng không anh?
Dạ, phải.
Dạ vâng, chủ đề thứ hai đó là cái ngày gia đình Việt Nam ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục. Ngày này sẽ đổi thành ngày 3 tháng 9. Thưa anh có thể nói gì về vấn đề này thưa anh?
Dạ thưa anh, cái này là chúng tôi tổ chức cái ngày đó nó cũng gần trùng với cái ngày nhớ ơn cha, tức là Father Day, cái ngày chủ nhật đó, ngày 4 tháng 9. Thì bây giờ chúng tôi tổ chức ngày 3 tháng 9. Cái này đó chúng tôi tạm gọi là cái ngày gia đình Việt Nam. Thì trong đó đó chúng tôi muốn nói là theo cái truyền thống của người Việt Nam mình uống nước nhớ nguồn, chúng tôi sẽ tổ chức một cái bữa tiệc tại nhà hàng Crystal Palace số 219 Calivel Road, Cali 2. Kỳ này chúng tôi tổ chức thành công. Thì năm tới chúng tôi lại tổ chức cũng cỡ cái ngày này. Cứ mỗi năm cứ tổ chức như vậy đó, để nó trở thành một cái sinh hoạt thường xuyên của hội. Ở trong đó đó thì người già và con cháu cùng vui vầy trong một bữa ăn đông vui, tình nghĩa và tương tất. Với cái giá cả chúng tôi tính là chỉ có 50 đô một phần, tức là theo cái giá cũ mấy năm trước nè, không có thay đổi. Bởi vì chúng tôi không có cái mục đích là lấy lời. Thì trong cái bữa tiệc đó, con cháu có dịp là tỏ bày cái lòng kính mến ông bà cha mẹ còn sanh tiền và tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã qua cô. Thì cũng như trong cái tiệc đó, con cháu dâng tặng quà lên ông bà cha mẹ có mặt trong cái tiệc và gắn hoa hồng. Chúng tôi chọn một màu thôi là màu vàng lên ngực áo của quý vị đó. Tức là con cháu sẽ lấy cái hoa hồng màu vàng gắn lên ngực áo của quý vị cao niên. Thì trong cái bữa tiệc đó chúng tôi sẽ công bố cái kết quả và phát cái giải thưởng cuộc thi bút ký kỷ niệm thời thơ ấu sống chung với ông bà cha mẹ. Sở dĩ chúng tôi đặt ra cái vụ thi bút ký đó là muốn cho các cháu hồi ức lại, hồi tưởng lại cái kỷ niệm êm đềm mà các cháu hồi trước đã sống chung với ông bà cha mẹ. Nhất là cái lúc mà cha mẹ đi làm thì con cháu, các cháu nó sống chung với ông bà. Ông bà đưa đón chúng nó đi học, trước chúng nó về, rồi tắm rửa cho chúng, rồi cho chúng ăn uống, rồi dạy dỗ chúng học. Đó. Cái kỷ niệm đó nó rất sâu sắc, nó rất cái ý nghĩa. Nếu mà các cháu hồi tưởng lại những cái kỷ niệm đó thì mấy cháu sẽ cảm thấy thương ông bà cha mẹ nhiều hơn. Đặc biệt kỳ này là chúng tôi xin nhắc lại là tổ chức vào cái mùa cái lễ nhớ ơn cha, tức là ngày 3 tháng 9. Thì chúng tôi có đề nghị tất cả quý vị đều ghi tên giữ chỗ trước. Chứ còn cái ngày đó có nhiều khi bút cái ngày Father Day đó cũng hơi khó khăn. Bởi vì người đi dự tiệc rất đông. Thì trong cái bữa tiệc đó chúng tôi sẽ công bố kết quả thi cái bút ký. Chúng tôi có cái thay đổi cái giờ giấc hồi trước đây có công bố, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi có sửa lại. Thứ nhất đó là giải thưởng này là do Bộ Đa văn hóa New South Wales ban tặng. Giải nhất là 1.000 Úc Kim, giải nhì 500 Úc Kim, giải ba là 300 Úc Kim. Giải khuyến khích đó, thì mỗi giải nó là 100 Úc Kim. Thì cái số giải khuyến khích đó, nhiều hay ít là tùy theo cái số lượng bài. Nhưng mà tới ngày hôm nay đó, chúng tôi chưa có nhận được một cái đăng ký nào, có một đăng ký, chỉ mới một cái đăng ký để dự thi thôi. Chúng tôi muốn quý vị đăng ký dự thi trước ngày 10 tháng 7, rồi cái bài dở đó thì nộp sau đó, tức là tới ngày 31 tháng 7 thì nộp bài cũng được, đó là hạn chót. Nhưng mà phải ghi tên trước để chúng tôi dự trù coi chừng bao nhiêu người thi, để chúng tôi mời ban giám khảo. Xin lỗi tôi nói thêm, cái này đó là viết bằng Việt ngữ không dài quá 1.000 từ. Ở khoảng 200 mấy A4 đánh máy đó, cái khổ chữ là 12 đó. Còn nếu mà viết bằng tiếng Anh thì cần phải có bản dịch hay Việt ngữ kèm theo.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là buổi tiệc ngày gia đình Việt Nam nó khởi sự lúc 10 giờ sáng thì quý ông bà cô bác nên đến sớm để gặp gỡ với nhau trước khi mà buổi lễ đã bắt đầu. Để kết thúc cái buổi này thì thưa anh có thể nhắc lại những cái sự kiện mà nãy giờ chúng ta nói để cho quý thính giả được ghi nhận không ạ? Dạ.
Dạ thưa, về cái buổi trà đàm đó là ngày thứ Bảy, 13 tháng 8 năm 2022, lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Hội Cao Niên. Và còn cái ngày gia đình Việt Nam đó, ngày thứ Bảy, 3 tháng 9 năm 2022, khởi sự lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Crystal Palace, số 219 Calibel Road, Cali 2, Nusavel. Còn cái kỳ thi bút ký để công bố trong cái ngày gia đình Việt Nam đó là gồm có 3 giải, là giải nhất 1.000 Úc Kim, giải nhì 500 Úc Kim, giải ba là 300 Úc Kim, còn giải khuyến khích là mỗi giải 100 Úc Kim. Cái này, những cái giải thưởng này là do Bộ Đa dân hóa Nusavel tặng. Và cái bài viết á, bằng Việt ngữ không dài quá 1.000 từ. Nếu viết bằng Anh ngữ thì cần có bản dịch ra Việt ngữ kèm theo. Phải ghi tên trước ngày 10 tháng 7. Ghi tên dự thi trước ngày 10 tháng 7 2022 với địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Rồi còn nộp bài thì hạn chót là 31 tháng 7 2022. Xin nhắc lại là quý vị phải ghi tên trước, là nói tôi sẽ dự thi bằng cái tên của mình, địa chỉ, số điện thoại và email. Còn nộp bài thi đó hạn chót là 31 tháng 7 qua địa chỉ email của hội vifanusavel@yahoo.com.au. Ban giám khảo sẽ thông báo các cái bút ký trúng giải trước ngày 23 tháng 8 2022. Các tác giả trúng giải nhất, nhì, ba sẽ đích thân đọc bài bút ký của mình, và giải thưởng sẽ được trao tặng vào buổi sinh hoạt ngày gia đình Việt Nam nêu ở mục 2 ở trên.
Dạ vâng, cảm ơn ông Dương Văn Trung, hội trưởng hội thân hữu cao niên New South Wales rất nhiều cho buổi nói chuyện này với nhiều thông tin bổ ích. Một lần nữa xin cảm ơn ông, thay mặt quý thính giả xin cảm ơn.
Dạ, xin thành thật cảm ơn ông Phong Bách và quý đại cũng như là quý vị thính giả đã lắng nghe chúng tôi. Cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.